Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an Thái Nguyên đấu tranh mạnh với các băng nhóm tội phạm tại khu công nghiệp.
Giả danh cán bộ cơ quan điều tra gọi điện thoại cho nạn nhân đe dọa vì liên quan đến vụ án đang điều tra. Sau đó yêu cầu bị hại chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác điều tra. Thủ đoạn lừa đảo tuy không mới nhưng hết sức tinh vi nên nhiều người đã sập bẫy, mất cả tiền tỷ.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tòa án Nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự về tội vu khống đối với bị cáo Ngô Văn Tân, trú tại xóm Cạn, xã Ký Phú. Theo cáo trạng, trong quá trình cơ quan chức năng thi hành án, bản án số 45-2018-DSPT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc buộc Ngô Văn Tân và vợ là bà Lưu Thị Phương phải trả ông Lê Văn Sơn, trú tại tổ dân phố Cầu Thành, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, số tiền 350 triệu đồng, buộc Tân phải trả ông Sơn số tiền 1,34 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 7 năm 2019, Ngô Văn Tân đã làm đơn tố cáo ông Hoàng Nguyên Khang, thời điểm đó là chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Từ, và bà Lục Thị Quế, chấp hành viên chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Từ, đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao với nội dung. Ngày 16 tháng 4 năm 2019, Tân đã đưa cho bà Quế số tiền 50 triệu đồng, và ngày 26 tháng 4 năm 2019, Tân tiếp tục đưa cho ông Khang số tiền 100 triệu đồng. Mục đích Tân đưa tiền cho bà Quế và ông Khang là để nhờ giúp Tân lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ông Sơn đang quản lý. Khi nhận tiền của Tân, ông Khang và bà Quế có ký nhận với Tân. Sau khi nhận được đơn tố cáo của Ngô Văn Tân, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tiến hành kiểm tra xác minh nguồn tin, tiến hành trưng cầu giám định chữ ký trên các giấy biên nhận tiền do Tân cung cấp với chữ ký của ông Khang và bà Quế. Kết quả giám định cho thấy đó không phải là chữ ký của ông Khang và bà Quế. Trên cơ sở các tài liệu xác minh, ngày 24 tháng 11 năm 2020, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không có sự việc phạm tội xảy ra. Cũng theo cáo trạng, nhận thấy hành vi của Ngô Văn Tân có dấu hiệu của tội vu khống, ngày 16 tháng 12 năm 2020, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đại Từ để xác minh làm rõ hành vi của Tân. Đồng thời, bà Lục Thị Quế và ông Hoàng Nguyên Khang có đơn đề nghị khởi tố Ngô Văn Tân về tội vu khống. Trên cơ sở nội dung vụ án, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, hoạt động tranh tụng tại tòa, hội đồng xét xử nhận thấy Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đại Từ truy tố ông Tân về tội vu khống là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật, tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Tân 24 tháng tù giam về tội vu khống, phạt bổ sung bị cáo Tân 10 triệu đồng xung công quỹ. Về dân sự, bị cáo Tân có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần, danh dự, uy tín cho ông Hoàng Nguyên Khang số tiền 10 triệu đồng, bà Lục Thị Quế số tiền 14,9 triệu đồng.
Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Bông, sinh năm 1966, Thái Kim Yến, sinh năm 1994, con bà Bông, cùng thường trú quận Bình Thạnh về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào ngày 15 tháng 10, bà Bông và chị Yến đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 6, quận 8 yêu cầu được nhận tiền trợ cấp đợt 3 do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sau khi giả soát, đại diện chính quyền giải thích bà Bông không thuộc đối tượng được nhận trợ cấp theo quy định. Bà Bông và chị Yến đã la hét gây mất trật tự ở khu vực phát tiền trợ cấp. Để đảm bảo trật tự, Công an phường 6, quận 8 yêu cầu bà Bông và Yến không được gây rối, ảnh hưởng đến việc giải quyết quyền lợi cho người dân khác. Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà kéo áo, nắm tóc, cào cấu, làm hư hỏng bảng tên của cán bộ công an. Lực lượng chức năng buộc phải khống chế, đưa bà Bông và Yến đến trụ sở công an phường làm việc. Tại cơ quan công an, mẹ con bà Bông vẫn la hét không hợp tác. Vụ việc tiếp tục được công an quận 8 điều tra xử lý.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh tại công ty cổ phần kinh doanh F88 chi nhánh Bạc Liêu và ký quyết định khởi tố bị can Phan Ngọc An, sinh năm 1991, thành phố Hồ Chí Minh, trưởng phòng giao dịch công ty cổ phần kinh doanh F88 tại thành phố Bạc Liêu, về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người. Trước đó, ngày 22 tháng 8, Phan Ngọc An bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 và lây lan cho một số nhân viên chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh F88, trụ sở tại khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu, trong lúc địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu xác định có 145 F0, 501 F1, 754 F2 liên quan đến bị can Phan Ngọc An. Ngoài ra, bị can Phan Ngọc An từng bị cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu kết luận gây thiệt hại 1,5 tỷ đồng vì thực hiện kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ kinh doanh để phòng chống dịch COVID-19 của cơ quan có thẩm quyền vi phạm vào khoản 3, điều 295 Bộ Luật Hình Sự.
Ngày 23 tháng 10, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Vũ Luân, sinh năm 1985, Lê Quốc Vệ, sinh năm 1984, Lê Thành Trung, sinh năm 1986, đều là nhân viên hợp đồng lái xe của Cục Quản lý Thị trường Bình Định về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình Sự. Thông tin ban đầu cho biết, từ năm 2019 đến năm 2021, Luân, Vệ, Trung đã sử dụng các vé thu phí đường bộ giả để đi qua các trạm thu phí Nam Bình Định, Bắc Bình Định. Các vé giả được dùng cho 3 xe ô tô của Cục Quản lý Thị trường Bình Định để lưu thông qua các trạm thu phí nhằm không trả phí đường bộ. Trong đó, một chiếc ô tô đã được các đối tượng nói trên làm giả thẻ công vụ từ năm 2018.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, cùng với việc thiết lập trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, hàng nghìn người lao động đã trở lại làm việc tại các khu cụm công nghiệp. Lợi dụng sự chủ quan sơ hở của người dân, một số đối tượng gia tăng hoạt động trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản.
Cuối tháng 9 năm 2021, tại khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, xảy ra liên tiếp 4 vụ cướp giật tài sản. Nạn nhân hầu hết là công nhân trong các công ty doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp. Nhận được tin báo, công an thị xã đã khẩn trương tổ chức các biện pháp điều tra, truy xét, tiến hành tuần tra địa bàn để phòng ngừa, ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng phạm tội. Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã tiến hành triệu tập đấu tranh với hai nhóm đối tượng, gồm Nguyễn Công Hậu, sinh năm 2000 và Ma Công Dương, sinh năm 2000, cùng trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản. Mai Thanh Hải, sinh năm 1985, trú tại huyện Định Hóa, gây ra một vụ cướp tài sản. Tại cơ quan công an, Hậu và Dương khai nhận, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9, đã thực hiện 11 vụ cướp giật tài sản, một vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn các huyện Định Hóa, Phú Lương, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng trên, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cũng liên quan đến địa bàn khu công nghiệp, Công an thành phố Sông Công vừa đấu tranh làm rõ vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại khoảng 450 triệu đồng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Stech khu công nghiệp Sông Công 1. Nhận định việc thất thoát tài sản phải xuất phát từ những con người trong nội bộ công ty, Công an thành phố Sông Công đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phân loại sàng lọc những đối tượng nghi vấn, truy vết đường dây mua bán, tiêu thụ linh kiện điện thoại. Do hành vi trộm cắp tài sản được các đối tượng lên kế hoạch khép kín, diễn ra trong thời gian dài ở nhiều dây chuyền sản xuất và mỗi ngày có hàng trăm người tham gia vào các công đoạn sản xuất, nên việc xác định thời gian đối tượng phạm tội gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, trách nhiệm và bằng những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra xác định đối tượng phạm tội gồm Trần Anh Tú, sinh năm 1993, trú tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, trưởng ca QC, kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất xưởng, Nguyễn Tất Bình, sinh năm 1993, trú tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, và Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1985, tạm trú tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, đều là chủ nhiệm sản xuất của xưởng 2. Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1997, trú tại phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, và Trần Thị Trang, sinh năm 1985, trú tại phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, là nhân viên của công ty. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 19 vụ trộm cắp tài sản với số lượng 474 màn hình điện thoại các loại, tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng. Trong đó, Trần Anh Tú là đối tượng trực tiếp lấy các linh kiện điện thoại tại kho xuất xưởng, hợp thức hóa các dữ liệu trên phần mềm quản lý, sau đó chuyển cho những đối tượng còn lại mang ra ngoài công ty. Chỉ tính riêng trên địa bàn thành phố Sông Công, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an thành phố Sông Công đã điều tra khám phá 12 vụ, 19 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản tại các công ty, nhà máy thuộc khu công nghiệp. Thu hồi tài sản gồm 1.485 linh kiện điện thoại các loại, 5 điện thoại di động, 3 xe mô tô, 3 cân điện tử và nhiều tài sản có giá trị khác. Từ những vụ án trên cho thấy, tội phạm xâm phạm, sở hữu đang có dấu hiệu dịch chuyển trở lại địa bàn khu công nghiệp. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều phía, trong đó chủ yếu là do các đối tượng phạm tội không có việc làm, vay nợ, nghiện ma túy, cờ bạc nhưng lại muốn có tiền để phục vụ nhu cầu cá nhân. Doanh nghiệp, người dân còn sơ hở, chủ quan trong quản lý tài sản để các đối tượng lợi dụng phạm tội. Những khó khăn về kinh tế do tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Việc hàng nghìn người lao động trở lại làm việc nhưng thiếu kiến thức về phòng ngừa tội phạm do mất cảnh giác, chủ quan cũng là một trong những nguyên nhân điều kiện gia tăng hành vi trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để giảm thiểu những vụ việc và thiệt hại có thể xảy ra tại địa bàn khu cụm công nghiệp, các doanh nghiệp và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động có các phương án quản lý, bảo vệ tài sản, tích cực phối hợp với cơ quan công an trong quá trình điều tra, làm rõ các vụ án. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm, kết hợp phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh các đối tượng phạm tội trước pháp luật để răn đe tội phạm.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, giả danh cán bộ cơ quan điều tra gọi điện thoại cho nạn nhân đe dọa vì liên quan đến vụ án đang điều tra, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác điều tra. Thủ đoạn lừa đảo này tuy không mới nhưng hết sức tinh vi nên nhiều người đã sập bẫy, mất cả tiền tỷ. Bài viết sau của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
Ngày 5 tháng 10 vừa qua, một phụ nữ trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhận được điện thoại của một người lạ tự xưng là công an đang điều tra về một đường dây mua bán trái phép chất ma túy mà chị được xác định là người có liên quan. Nạn nhân cho biết, qua điện thoại đối tượng liên tục đe dọa chị sẽ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Quá hoảng sợ, nạn nhân đã làm theo mọi hướng dẫn của đối tượng.
Tôi từ trước đến nay không liên quan đến pháp luật là do đối tượng là đe dọa tôi. Do tôi quá hoảng sợ, đâm là tôi đã làm theo yêu cầu của bọn chúng.
Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án nạn nhân bị các đối tượng mạo danh là cán bộ cơ quan tư pháp lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, cả nước xảy ra gần 2.500 vụ lừa đảo trên không gian mạng. Trong đó có 527 vụ đối tượng giả danh cơ quan tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Thủ đoạn lừa đảo của đối tượng không mới, nhưng cách thức tinh vi khiến nhiều người mắc bẫy. Nhóm phạm tội thường sử dụng phần mềm công nghệ cao cùng ứng dụng truyền tải giọng nói qua mạng Internet, giả danh số điện thoại. Khi gọi bằng ứng dụng này, trên điện thoại nạn nhân sẽ hiện ra số công khai của cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án. Bởi vậy, nhiều người tin ngay vì đúng là số của nhà chức trách. Thượng tá Lê Văn Dĩnh, Phó trưởng phòng 8 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, nắm tâm lý của nạn nhân, đối tượng sẽ viện cớ đang điều tra nghi vấn liên quan vụ án. Sau đó, chúng yêu cầu kê khai tài sản, tiền mặt, số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng để chuyển vào tài khoản định sẵn. Lấy lý do giữ bí mật điều tra, kẻ gian buộc nạn nhân không tiết lộ sự việc với bất kỳ ai về mục đích chuyển tiền.
Các đối tượng sử dụng các dịch vụ có chức năng giả mạo đầu số, giả mạo số điện thoại, mạo danh cơ quan chức năng trong cơ quan thực thi pháp luật, gọi điện cho người dân để thực hiện các hành vi đe dọa, lừa đảo người dân hoang mang, sau đó là yêu cầu những người này chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng này cung cấp để chiếm đoạt. Rất là lưu ý để họ trong quá trình chúng gọi hỏi để nắm thêm thông tin về cá nhân này. Sau khi nắm được thông tin ấy, thì chúng sẽ làm các cái lệnh giả là bắt khởi tố đối với cái người bị hại đó. Sau đó đe dọa nạn nhân và thường thông báo nhân viên liên quan các cái đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia hoặc rửa tiền và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ công tác điều tra. Sau đó chúng đã chiếm đoạt.
Dù thủ đoạn lừa đảo đã từng được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng vẫn có không ít nạn nhân sập bẫy của kẻ xấu. Trung tá tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó trưởng khoa luật, Học viện An ninh Nhân dân cho rằng, chính sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân nên đối tượng có thể dễ dàng đưa họ vào bẫy. Đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ hoàn cảnh, tâm lý nạn nhân mà chúng sẽ giăng bẫy và đưa ra những lời đe dọa, thúc giục khiến nhiều người lo lắng và không đủ tỉnh táo để nhận biết hành vi lừa đảo.
Cái việc cảnh báo của chúng ta ở trên rất nhiều nguồn khác nhau mặc dù có, nhưng mà liệu rằng đã đến được tất cả đối với các cái đối tượng người dân hay chưa thì phải nói rằng chưa. Bởi vì có rất nhiều người dân sẽ khó có thể tiếp cận được với những cái phương tiện thông tin đại chúng, hoặc là họ quá bận bịu đối với những công việc của mình, cho nên là họ lại không có thời gian quan tâm nhiều đến những cái cảnh báo này. Chính vì vậy mà cái công tác tuyên truyền những thủ đoạn của các đối tượng ở một góc độ nào đó thì nó vẫn còn những cái điểm hạn chế nhất định.
Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thông qua tin nhắn, điện thoại và mạng xã hội. Điều này khiến việc điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật là rất khó khăn. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình những thông tin hữu ích để tự bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mạo danh cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn ra phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ sập bẫy, mất hàng tỷ đồng. Hành vi này gây nguy hiểm như thế nào đối với xã hội? Đối tượng phạm tội có thể đối diện với hình phạt nào? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, hành vi dùng thủ đoạn gian dối, giả mạo các cơ quan, tổ chức của nhà nước để chiếm đoạt tài sản của công dân gây nguy hiểm như thế nào cho xã hội ạ?
Đối với những vụ việc mà đối tượng lừa đảo mạo danh cơ quan nhà nước như là mạo danh cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án để đưa ra những thông tin sai sự thật như là đe dọa nạn nhân sẽ bị khởi tố, bị bắt giữ, đe dọa là có liên quan đến những cái vụ án hình sự liên quan đến các cái hoạt động buôn bán ma túy hoặc là vi phạm pháp luật khác thì tính chất nguy hiểm nó tăng lên rất nhiều lần. Bởi vì cái thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản đó là dấu hiệu điển hình của cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái hành vi như vậy không những chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, đến đời sống của nạn nhân. Ở ngoài ra, nếu mà giả mạo cơ quan bảo vệ pháp luật để đe dọa, uy hiếp tinh thần của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản thì còn có thể gây lo lắng, hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, cho nên tính chất nó nguy hiểm, nó nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những cái thủ đoạn lừa đảo trong các cái quan hệ dân sự kinh tế khác.
Với cái tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội như vậy thì đối tượng thực hiện hành vi sử dụng công nghệ cao giả mạo cơ quan tổ chức nhà nước để chiếm đoạt tài sản có thể phải đối diện với mức chế tài nào, thưa luật sư ạ?
Hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Với số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng thì đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thế còn trường hợp số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên thì hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Trong trường hợp các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc các phương tiện điện tử mà hành vi chưa thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của tội lừa đảo thì cũng có thể xử lý hình sự về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 290 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 với chế tài cao nhất của tội danh này có thể lên đến 20 năm tù. Cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ cái hành vi đó sẽ xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 hay là tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 của Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Khi gặp phải những cái cuộc điện thoại xưng danh là cán bộ của cơ quan nhà nước, đặc biệt là cán bộ của cơ quan tư pháp, theo luật sư, người dân cần phải ứng phó ra sao để không sập bẫy của kẻ xấu ạ?
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hiện nay các cơ quan bảo vệ pháp luật như là cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thi hành án sẽ không làm việc qua điện thoại. Nếu mà điện thoại thì chỉ là thông báo về việc có một sự việc và đề nghị đến trụ sở cơ quan để làm việc trực tiếp. chứ không có chuyện gửi các cái văn bản qua Zalo hoặc là gọi điện để thông báo về cái việc vi phạm pháp luật. Bởi vậy khi chúng ta mà nhận được điện thoại của người lạ mà họ xưng danh là công an, tòa án, kiểm sát hoặc là các cái cán bộ bảo vệ pháp luật thì chúng ta không vội tin ngay. Đặc biệt là những thông tin đấy lại có tính chất là đe dọa uy hiếp. Khi mà phát hiện ra những cái chiêu thức như vậy thì chúng ta có thể là ghi hình, ghi âm lại và trình báo sự việc cơ quan chức năng và tuyệt đối là không tin theo các cái đối tượng và không cung cấp bất cứ một cái thông tin nhân thân nào, đặc biệt là thông tin về ngân hàng và không nên tin vào những hoạt động tố tụng mà bằng hình thức là gọi điện của một cái người xa lạ như vậy.
Xin được cảm ơn luật sư.
Cùng em về thành phố Thái Nguyên, tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Thái Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn, vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh, thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao, đại lộ vươn xa, nồng ấm nắng mai trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, điện về sáng lên trong tiếng cười đón tương lai. Cùng em về thành phố Thái Nguyên, tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn, vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh, thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao, đại lộ vươn xa, nồng ấm nắng mai trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, thành phố tháng mười, thành phố tương lai.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Công an Nhân dân gồm 7 chương với 46 điều, luật quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ chính sách đối với Công an Nhân dân, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và Đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung của luật này.
Chương 1. Quy định chung,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về nguyên tắc tổ chức hoạt động, vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ chính sách đối với công an nhân dân, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân liên quan. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Bảo vệ an ninh quốc gia là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. 2. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội. 3. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ là công dân Việt Nam được tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ của Công an Nhân dân, được phong thăng cấp, bậc hàm cấp tướng, cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan. 4. Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật là công dân Việt Nam được tuyển chọn, hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật của Công an Nhân dân, được phong thăng cấp, bậc hàm cấp tá, cấp úy, hạ sĩ quan. 5. Hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ là công dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, được phong thăng cấp, bậc hàm thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ, binh nhất, binh nhì. 6. Công nhân công an là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật được tuyển dụng và làm việc trong Công an Nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ.
Điều 3. Vị trí của Công an Nhân dân. Công an Nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Điều 4. Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Công an Nhân dân. 1. Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Được tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn và theo cấp hành chính từ Trung ương đến cơ sở. 3. Tuân thủ hiến pháp và pháp luật, cấp dưới phục tùng cấp trên, dựa vào nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
Điều 5. Xây dựng Công an Nhân dân. 1. Nhà nước xây dựng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng. 2. Cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiệm tham gia xây dựng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh. Điều 6. Ngày truyền thống của Công an Nhân dân. Ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày truyền thống của Công an Nhân dân và là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Điều 7. Tuyển chọn công dân vào Công an Nhân dân. 1. Công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ sức khỏe, độ tuổi và năng khiếu phù hợp với công tác công an, có nguyện vọng và Công an Nhân dân có nhu cầu thì có thể được tuyển chọn vào Công an Nhân dân. 2. Công an Nhân dân được ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh xuất sắc tốt nghiệp ở các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ tiêu chuẩn để đào tạo bổ sung vào Công an Nhân dân. 3. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết điều này. Điều 8. Nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. 1. Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng năm, Công an Nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ vào phục vụ trong Công an Nhân dân với thời hạn là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây. A. Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. B. Đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ. 2. Thủ tục tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân được áp dụng như tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 điều này.
Điều 9. Chế độ phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân và Công an Nhân dân. 1. Sĩ quan Công an Nhân dân phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp hoặc chế độ nghĩa vụ, công nhân công an phục vụ theo chế độ tuyển dụng. 2. Công dân thôi phục vụ trong Công an Nhân dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.